Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 17 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.
Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng xuống 10%.
Hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Trên 900 triệu người ở Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, kết quả tỉnh Hậu Giang đã đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước như GDP tăng 11% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, công nghiệp tăng gần 31%, thu nhập bình quân đầu người tăng 19%.
Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý Hậu Giang tích cực tháo gỡ nút thắt hiện nay về kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung triển khai và sớm thành lập ban chỉ đạo việc xây dựng 100 km đường cao tốc đi qua địa bàn và tập trung cho đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bởi yếu tố con người là quan trọng nhất.
Sáng ngày 17 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ có chiều cao 7,2 mét, bao gồm 7 nhân vật, chất liệu ép đồng, công nghệ cao. Công trình mang tính biểu tượng, khái quát cao, trang nghiêm, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử truyền thống, có giá trị nghệ thuật. Đây là tác phẩm điêu khắc thể hiện hình tượng chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, là biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh, vượt qua khó khăn gian khổ trong cuộc chiến chống giặc lửa, bảo vệ tài sản của nhân dân.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước tiêm được hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được ngành y tế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này còn chậm. Do đó, trong thời gian qua, Bộ Y tế liên tục có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm, khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan quản lý tiền tệ không chủ trương hạn chế tín dụng đối với bất động sản, nhưng cần kiểm soát rủi ro để bảo đảm an toàn hệ thống. Cụ thể, đối với hoạt động cấp tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, BOT, BT giao thông, định hướng của Ngân hàng Nhà nước là tăng cường quản lý rủi ro. Trong đó, cơ quan quản lý tiền tệ không chủ trương hạn chế tín dụng đối với bất động sản và các lĩnh vực này, nhưng cần kiểm soát rủi ro để bảo đảm an toàn hệ thống.
Hiện có khoảng 90% số sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết, việc quy định không bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn, điều kiện thành lập và điều hành sàn còn đơn giản, chưa quy định cụ thể mô hình, quy trình giao dịch, dẫn đến hoạt động của các sàn mang tính tự phát, thiếu ổn định, chưa bảo đảm kiểm soát được thông tin giao dịch bất động sản. Ngoài ra, còn có hiện tượng các sàn giao dịch bất động sản cấu kết ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo, ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường.
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì từ 20% xuống 10%, thay cho phương án gửi xin ý kiến là từ 20% xuống 12%. Việc điều chỉnh thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi theo phương án này vẫn bảo đảm có được dư địa để đàm phán các FTA mới trong tương lai và không phát sinh nghĩa vụ của Việt Nam trong các cam kết quốc tế. Đối với mặt hàng xăng động cơ có pha chì, hiện nay gần như không có kim ngạch nhập khẩu và trong nước cũng không còn được phép sản xuất sử dụng nên đề nghị giữ như mức thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 5 học sinh trong đội tuyển Việt Nam dự Olympic vật lý quốc tế năm nay đều giành huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Olympic vật lý quốc tế năm 2022 do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 368 học sinh của 77 đoàn từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Romania, Hàn Quốc và Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển có một học sinh lớp 10 giành huy chương vàng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các cảng hàng không được yêu cầu chú trọng việc giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay cũng như các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác. Với hành khách không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này, các cảng phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo. Trường hợp những hành khách cố ý gây rối phải kịp thời phát hiện và báo cáo cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.
Sáng ngày 17 tháng 7 đã diễn ra trận đấu thuộc vòng tứ kết nội dung đơn nam và đơn nữ của giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 40 năm 2022 tranh cúp Petro Việt Nam. Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đơn nữ khi ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bị loại. Tại nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Trần Mai Ngọc đội Hà Nội đã thất bại trước người đàn chị Nguyễn Bạch Thanh Thư, thành phố Hồ Chí Minh ở trận tứ kết. Ở một diễn biến khác, đồng đội của Mai Ngọc ở đội Hà Nội là tay vợt kỳ cựu Nguyễn Thị Nga cũng để thua cách biệt 1-4 trước Nguyễn Thị Việt Linh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp nhằm giảm bớt quyền lực hiện đang tập trung nhiều trong tay Tổng thống và đẩy mạnh đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hàn Quốc cần điều chỉnh hiến pháp để đáp ứng kỳ vọng cao của người dân và ứng phó với những thách thức mới nổi lên như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, bất bình đẳng và vượt qua sự chia rẽ chính trị. Theo ông, Hàn Quốc cần thúc đẩy việc phân tán quyền lực và hợp tác. Dự kiến Quốc hội Hàn Quốc sẽ thành lập một cơ quan tham vấn gồm các chuyên gia để xem xét thời gian, kế hoạch và phạm vi sửa đổi.
Gần 2/3 dân số Trung Quốc, tương đương trên 900 triệu người, đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục cả tháng nay và theo dự báo còn kéo dài trong nhiều tuần tới. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mức nhiệt 35 đến 38 độ C, thậm chí trên 39 độ C ở các tỉnh khu vực phía Nam sông Trường Giang và miền Nam sẽ còn kéo dài đến cuối tháng 7. Tình trạng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân của những đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn tại những nước ở Bắc Bán Cầu.
Còn Tây Nam châu Âu cũng đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, dẫn đến cháy rừng ở nhiều khu vực cũng như khiến hàng trăm người thiệt mạng. Đã có ít nhất 360 người đã tử vong vì nắng nóng ở Tây Ban Nha, nơi nhiệt độ vượt mốc 40 độ C. Còn ở nước láng giềng Bồ Đào Nha, đã có thêm 238 trường hợp tử vong được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 7 cho đến ngày 13 tháng 7. Người chết được cho là do nhiệt độ quá cao, chứ không chỉ do COVID-19. Nắng nóng và hạn hán kéo dài cũng đã gây ra nhiều vụ cháy rừng tàn khốc ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tại Tây Ban Nha, tổng cộng 33 vụ cháy rừng đã được ghi nhận trong ngày 16 tháng 7, 14 trong số đó ngoài tầm kiểm soát.
Theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC nước này, Mỹ đã ghi nhận 1.814 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 45 bang. New York là bang có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ nhất với 490 trường hợp. Tiếp theo là bang California với 270 người mắc. CDC Mỹ cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ thực tế có thể cao hơn do nhiều người không biết rằng họ mắc bệnh hoặc chưa được xét nghiệm. Các chuyên gia cảnh báo, giới chức Mỹ cần tích cực hơn trong việc ngăn chặn đậu mùa khỉ để tránh lặp lại những sai lầm trong đại dịch COVID-19.
Văn phòng Thông tin và Thống kê Quốc gia ONEI của Cuba cho biết, quốc đảo Caribe này trong nửa đầu năm nay đã đón hơn 980.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 680.000 lượt khách quốc tế, với các mức tăng lần lượt là 557,3% và 596,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Canada tiếp tục là quốc gia có lượng khách du lịch đến Cuba lớn nhất, tiếp theo là cộng đồng người Cuba ở nước ngoài. Mặc dù lượng khách quốc tế chưa đạt một nửa so với mục tiêu, Cuba vẫn hy vọng sẽ tiến đến mức 2,5 triệu lượt khách du lịch vào cuối năm nay.
Chính phủ Malaysia dự kiến cơ cấu lại việc phân bổ để đạt được mục tiêu tiết kiệm ít nhất 5% từ việc phân bổ ngân sách hoạt động còn lại cho năm 2022 nhằm hỗ trợ chi phí bổ sung liên quan đến trợ cấp phúc lợi cho người dân. Bộ Tài chính Malaysia sẽ hoàn thiện và phát hành chứng quyền có hạn chế thông báo về số lượng phân bổ giảm bớt. Malaysia đang thực hiện các biện pháp để trợ cấp cho các mặt hàng thiết yếu với chi phí dự kiến 77,7 tỷ ringgit, tương đương với hơn 17 tỷ đô la Mỹ, so với mức phân bổ 31 tỷ ringgit đã được phê duyệt trong ngân sách năm 2022. Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào ngày 16 tháng 7, video âm nhạc Bang 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 của Big Bang đã đạt vượt mốc 600 triệu lượt xem trên YouTube. Video này được phát hành vào ngày 2 tháng 6 năm 2015 và đã đạt lượt xem kỷ lục sau 7 năm 1 tháng kể từ khi phát hành. Bang 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 ban đầu được phát hành như một phần của album đơn của Big Bang. Nó đánh dấu video âm nhạc đầu tiên của Big Bang vượt mốc 600 triệu lượt xem.
Đêm chung kết cuộc thi Nam Vương siêu quốc gia 2022 diễn ra tại Ba Lan chính thức khép lại vào sáng ngày 17 tháng 7. Đại diện Việt Nam là Đạt Kyo nhận giải Nam Vương siêu quốc gia châu Á 2022 sau khi vào top 10 chung cuộc. Nam Vương siêu quốc gia 2022 là đấu trường sắc đẹp dành cho nam giới được tổ chức hàng năm tại Ba Lan. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2016 với chiến thắng lần lượt thuộc về các quốc gia Mexico, Venezuela, Ấn Độ, Mỹ, Peru và Cuba.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, giá xăng dầu vẫn ở mức cao, trong khi hoạt động đánh bắt không mấy hiệu quả, khiến cho cuộc sống của hầu hết ngư dân gặp khó khăn.
Bỏ biển, lên bờ kiếm công việc khác hay cố gắng bám trụ với nghề là câu chuyện đã và đang được nhiều ngư dân tính đến khi thu nhập quá bấp bênh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Mặc dù đã trở lại công việc quen thuộc sau vài tháng lên bờ, loay hoay làm đủ thứ nghề khác nhau để mưu sinh, nhưng anh Ngô Duy Tiên, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn không mấy vui vẻ. Bởi trong chuyến vươn khơi gần 20 ngày qua, anh chỉ được từ 2 đến 3 triệu đồng tiền công. Nếu tình trạng này kéo dài, anh cũng không biết phải làm gì để nuôi sống bản thân và gia đình.
Phát miệng mượn từ 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn để đi ăn hàng ngày thôi, chứ không có đủ sống được, rất là thiếu thốn. Do giàu quá con, thành thử là anh em lao động không có lương đem về cho vợ cho con.
Do không có việc làm, đã có rất nhiều lao động nghề cá buộc phải lên bờ tìm nghề khác để mưu sinh. Tuy nhiên, do không tìm được công việc phù hợp, họ buộc phải quay lại tàu dù thu nhập rất bấp bênh. Để tạo việc làm cho lao động, không ít chủ tàu đã phải cố gắng xoay sở cho tàu ra khơi dù nguy cơ thua lỗ là khá cao do chi phí chuyến biển tăng gần gấp đôi trước đây, trong khi sản lượng hải sản khai thác được là hạn chế. Ông Võ Đến, một chủ tàu cá, chia sẻ.
Chấp nhận để cho anh em nó kiếm đồng tiền tay, tiền chân, tiền ghẹ, tiền cua đó, để cho anh em đi. Chứ bây giờ nhảy hết lên trên bờ làm thì làm sao? Mình ở chỗ biển mà mình nhảy lên trên bờ làm thì ví dụ như bờ tháng 5 triệu thì cũng không đủ chi phí.
Hiện đời sống của những lao động nghề cá như thế này rất khó khăn. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, rất có thể họ sẽ bỏ biển. Điều này không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản nói riêng, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững của nước ta.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.